nay thì học tiếp cái phần cuối. Thị cố đương tri Thế Tôn thế giai vô thường, hội tất hữu ly, vật hoài ưu não, thế tướng như thị, đương cần tinh tiến, tạo cầu giải thoát, dĩ trí tuệ minh, diệt chư si ám. Thế thật nguy thúy, vô kiên lao giả, ngã kim đắc diệt, như trừ ác bệnh, thử thị ưng xả chi thân, tội ác chi vật, giả danh vi thân. Một tại lão bệnh sanh tử đại hải, hà hữu trí giả, đắc trừ diệt chi, như sát quán tặc, nhi bất quan hỷ. Tức là đây là Phật mới coi như là nói rõ, coi như bảo, coi như thế nên phải biết, là Phật nhấn mạnh, đời đều là vô thường, có hội thì hẳn là phải có lìa, tức là có hợp thì phải có tan, chớ có ôm lòng ưu não, tức là lo buồn sầu não. Cái tướng của thế gian là như thế, phải siêng năng tinh tiến mà sớm cầu giải thoát, dùng cái ánh sáng trí tuệ để mà dứt đi mọi cái si ám, tức là những cái si mê tối tâm. Đời thật là tạm bỡ, tức là nguy thúy, tức là nó giòn bỡ, nó dễ, nghĩa là hư, nó không có bền, tức là thế gian đó thật là tạm bỡ, không có bền chắc. Nay ta được diệt thì cũng như là trừ được cái bệnh dữ. Đây là cái thân đáng nên bỏ, là cái vật tội ác, chỉ là giả danh là thân thôi, tức là tạm gọi là thân, chứ nó nghĩa là chôn vùi, nó chìm ở trong cái biển, coi như là biển to, già, bệnh, sanh tử, đâu có người trí nào được trừ diệt nó đi, thì cũng như là giết được cái vật quán mà chẳng vui mừng. Tức là đây là những cái lời kết của Đức Phật, Ngài nhấn mạnh trở lại, coi như là thế gian là vô thường, là tạm bỡ, cho nên là có hợp thì phải có tan, đó là cái chuyện thường. Do đó mà Ngài phiên cái đó thì không phải nên ôm lòng lo buồn sầu não, mà người khéo là phải nhân đó để mà quán trở lại mà tu hành. Tức là thấy rõ thế gian nó vô thường như vậy đó, rồi mình quán kỹ trở lại để mà buông bỏ, để mà tiến tu, chứ không phải theo đó rồi buồn sầu giống như là người đời, thì cái đó là không có đúng, bởi vì mình là cái người xuất gia. Cho nên nói gì nói thì rốt lại thì Phật cũng rất ân cần nhắc nhở là phải siêng tu cầu giải thoát. Cho nên đây là Ngài nhắc là phải siêng tinh tiến để mà sớm cầu giải thoát, dùng cái ánh sáng trí tuệ để mà dứt các cái thứ si mê tối tâm, nghĩa là nhận rõ cái thế gian nó là vô thường, nó là tạm bỡ, có hợp có tan vậy rồi, thì mình phải lo sớm cầu con đường giải thoát đó, dùng mở cái ánh sáng trí tuệ để mà dứt những cái si mê, những cái tối tâm, thì đó mới là cái người gọi là khéo tu, khéo sống ở trong đạo. Thì đây là những lời coi như là ân cần nhắc nhở của Đức Phật, mình phải nghiệm kỹ để đánh thức cho mình, coi như là chúng ta sống ở đây á, là gặp nhau lúc rồi ai cũng phải đi hết. Tất nhiên là có mặt ở trên đời này là tạm một lúc vậy thôi, cho nên là khi tạm lúc có mặt đây rồi gặp nhau, thì gặp nhau lúc rồi thì cũng chia tay hết. Đó là nói về cái thời gian mà dài một chút đó ở trên đời đó. Còn thí dụ như ở trong chúng, ở trong một cái đạo tràng thì mình lại gặp nhau là càng ngắn hơn nữa, tức là gặp nhau lúc ngắn hơn rồi, rồi có khi người đi đây người đi kia, thì cũng chia tay chứ không phải là ở chung hoài. Thì như vậy những lúc mà được chung ở, được cùng gặp gỡ nhau đó là những lúc là cái duyên lành tốt để mình cùng sống chung, cùng nhắc nhở nhau để tiến tu. Chứ còn không có hiểu được những cái ý nghĩa quý báu như vậy đó, rồi cái thì cứ mỗi người giữ những cái thành kiến riêng tư, ôm ấp cái lòng bản ngã, rồi cái sống với nhau mà lại không có vui, rồi có khi thì sống gần bên nhau mà thấy giống như xa nhau đó, thì lại tu hành nó lại không tiến nữa. Thì cái đó là cái nghĩa là rất là đáng đáng trách, đáng hổ thẹn, phải không? Mình hiểu được là xuất gia là mình coi như bỏ những cái việc sự nghiệp ở thế gian, bỏ những cái ràng buộc của gia đình, của cha mẹ, rồi cũng là thức tỉnh được cái sự vô thường để mà đi tu, thì vào đây phải sống sao cho nó có ý nghĩa, chứ còn không có ôm ấp theo cái chiều mê của thế gian nữa. Vì vậy cho nên hiểu vậy đó, thì được cùng gặp nhau trong một lúc này, thì mình cùng chung để nhắc nhở nhau tiến tu, thì đó mới là cái quý. Chứ còn đừng có nên là ôm ấp những cái riêng tư, ôm ấp những đóng khung mình trong một cái gọi là cái khung mà của cái bản ngã đó, thì sống tách biệt với nhau thì tu nó không có tiến được. Cho nên ở đây là dạy Phật là nhớ nhắc nhở mình đó, là luôn luôn là phải nhớ đời nó là vô thường, nó là tạm bợ, có hợp phải có tan thôi, nó không phải là chỗ mình ở lâu. Mà cái này thì đọc đến đây thì nhớ cái bài thơ mà của vua Trần Nhân Tông, mà khi vào ngày trong những ngày cuối đời trên cái đường về kinh đô Thăng Long mà thăm công chúa Tiên Thị trở về chùa ở làng Cổ Châu đó, ngài viết cái bài kệ số đời một hơi thở đó. Thì đó là phải nhớ, tức là số đời một hơi thở, tình đời trong đôi mắt, cung ma có ngại chi cõi Phật vô kể đó. Nghĩa là mình cuộc đời này sống trong hơi thở ra vào, mà ra vào mà từng hơi thở vậy đó, tắt thở là chết, đó là rất là mỏng manh. Còn cái tình của thế gian cũng thì nó có thì cũng trong đôi mắt thôi, tức là còn mở mắt ra thì còn hơn thua, còn yêu ghét, còn tranh giành thế này thế kia, không? Rồi buồn giận nhau, nhưng mà rồi nhắm mắt thì cũng buông xuôi hết, vậy có gì đâu. Mở mắt thì buồn, rồi giận, rồi thù, rồi địch, không? Thì cũng chút mở mắt đó, rồi nhắm mắt là buông hết, vậy thì có gì. Cho nên là nó rất là tạm bợ. Do đó mà đây thì phải thấy được, thì mình là người tu là phải có cái chỗ sống riêng như vậy, chứ không thể theo cái chiều như vậy được. Cho nên là cung ma thì có ngại chi, tức là đối với ngài á thì ngài đã có chỗ sống. Cho nên rồi đối với những cái phần gọi là cung ma là chỉ cho tình đời của cho thế gian, mà nhất là chỉ cho cái sinh tử, thì với ngài là ngài không còn phải quản ngại, mà có cái chỗ sống ngài, tức là cõi Phật vui vô kể, là có một cái chỗ sống riêng của ngài. Cho nên được như vậy đó thì cái đời sống xuất gia của mình nó mới rất có ý nghĩa. Bây giờ mà phải luôn luôn là nhớ để mà trên con đường xuất gia của mình tu cho nó đúng đắn, không?